là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 14 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh công tác chuẩn bị cho năm học mới của các trường trên địa bàn huyện Văn Yên. Tiếp đó, mời quý vị và các bạn gặp gỡ doanh nhân Nguyễn Văn Lũy ở tổ 18 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, một cựu thanh niên xung phong thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Cuối chương trình, chuyên mục Lao động và Công đoàn sẽ có bài ghi nhận Yên Bái hoàn thành công tác rà soát, bàn giao sổ bảo hiểm xã hội đúng tiến độ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Nằm ở ven Hồ Thác, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình là thôn có ít ruộng nước của người dân sống chủ yếu vào đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trên Hồ Thác Bà. Cả thôn hiện có trên 50 lồng cá, chủ yếu là cá chấm, rô phi đơn tính, lăng, ngạnh. Nhờ nuôi trồng thủy sản nên số hộ khá giàu, chiếm 50% số hộ trong thôn. Để việc nuôi trồng thủy sản phát triển hiệu quả bền vững, thời gian qua Vĩnh Kiên luôn quan tâm chú trọng vận động người dân tập trung chủ yếu ở thôn Mạ để duy trì mở rộng quy mô nuôi, đồng thời tăng cường tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân. Hiện nay tổng diện tích mặt hồ xã đang quản lý là trên 500 ha với gần 50 lồng cá kiên cố, trong đó chủ yếu tập trung nuôi cá chấm cỏ, cá rô phi đơn tính. Để chăn nuôi thủy sản phát triển có sự liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm, chính quyền xã vận động người dân tham gia vào hợp tác xã tổng hợp thủy sản Vĩnh Kiên. Mặc dù mới được thành lập đầu năm 2018, nhưng hợp tác xã đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong cung ứng giống cũng như tiêu thụ sản phẩm cho các hộ tham gia. Hiện hợp tác xã có 11 thành viên được giao quản lý gần 30 ha mặt nước Hồ Thác Bà. Hợp tác xã chuyên nuôi các loài cá đặc sản có giá trị kinh tế cao như cá ngạnh, cá lăng với 36 lồng cá, thu nhập mỗi lồng ước đạt gần 600 triệu đồng. Sản phẩm của thành viên hợp tác xã cung cấp cho một số cửa hàng ở thành phố Yên Bái, tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Nội.
Không nằm trong tâm bão nhưng người dân Yên Bái nói chung và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn, Mù Căng Chải, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình nói riêng phải chịu ảnh hưởng rất nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3. 17 người chết, 20 người bị thương, 1.612 nhà bị lũ cuốn trôi, bị sập và hư hỏng. Trên 3.246 hecta lúa, hoa màu và đất lâm nghiệp bị thiệt hại. Hàng trăm công trình, cầu đường, thủy lợi bị phá hỏng, ảnh hưởng. Ngay sau bão lũ xảy ra, ngành nông nghiệp đã cùng các lực lượng vừa ứng phó vừa khắc phục thiệt hại. Ngành chỉ đạo các đơn vị chuyên môn bám sát cơ sở, phối hợp với các địa phương hướng dẫn nhân dân các biện pháp kỹ thuật để khôi phục sản xuất. Trung tâm giống cây trồng vật nuôi chuẩn bị gần 100 tấn giống lúa, ngô và vật nuôi đáp ứng nhu cầu cho nông dân. Phối hợp với các địa phương rà soát các hệ thống tưới tiêu, hồ đập có các phương án tiêu úng đảm bảo an toàn. Trung tâm giống cây trồng và vật nuôi đã cung ứng trên 2,5 tấn giống lúa chiêm hương cho huyện Văn Yên gieo mạ và cấy trước mùng 10 tháng 8. Huyện Trấn Yên thành lập các đoàn công tác của lãnh đạo huyện tổ chức thăm hỏi động viên và hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị thương và nhà bị sập đổ hoàn toàn. Tổng kinh phí đã hỗ trợ trên 505 triệu đồng và 1,1 tấn gạo. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Tân Phú tổ chức kiểm tra đánh giá các công trình thủy lợi và hệ thống kênh mương bị thiệt hại, vùi lấp tổ chức hót dọn bùn đất, bồi lấp kênh mương đảm bảo phục vụ sản xuất kịp thời, đồng thời xây dựng kế hoạch và đề nghị sửa chữa công trình thủy lợi, công trình nước sạch bị hỏng nặng. Các đơn vị trong khối nông nghiệp phân công cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã hướng dẫn nhân dân các biện pháp chăm sóc lúa vụ mùa và cây màu vụ hè thu sau ngập úng, áp dụng các biện pháp vệ sinh hàng chục hecta đồng ruộng cũng như chuẩn bị giống và tổ chức gieo cấy lại gần 100 hecta lúa mùa. Đối với diện tích cây dâu bị ngập úng, hướng dẫn bà con nông dân khơi rãnh xung quanh ruộng, rãnh luống để thoát nước nhanh. Đặc biệt đối với những diện tích đất thấp chuyển đổi từ đất lúa, tổ chức hàng trăm ngày công xới phá váng để đất được thông thoáng và tỉa cành tăm, cành bị gãy rạp và vệ sinh ruộng phòng trừ sâu bệnh để cây dâu sinh trưởng tốt. Đối với diện tích bị đất đá vùi lấp phải cải tạo không có khả năng khắc phục bằng gieo cấy lúa ngay trong vụ mùa 2018, hướng dẫn nhân dân cải tạo đồng ruộng chuyển đổi sang cây trồng khác phù hợp. Việc khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ đòi hỏi khẩn trương liên tục để đảm bảo mùa vụ, đảm bảo lương thực thu nhập cho người dân cũng là góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Do vậy cần sự vào cuộc tích cực đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của người dân, nhất là nhân dân vùng lũ bị ảnh hưởng.
Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, học sinh tựu trường sớm nhất ngày 15 tháng 8, khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9. Kết thúc năm học 2018-2019 vào ngày 29 tháng 5 năm 2019. Đối với thời gian trong năm học, tùy theo tình hình, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.
Theo Cục An toàn Thực phẩm, hiện nay trên thị trường xuất hiện hai loại thực phẩm chức năng chưa được cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy chuẩn an toàn thực phẩm nhưng đã lưu hành. Một là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bột thảo dược tăng cân đẹp da X2 dạng bột. Hai là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên thảo dược giảm cân tan mỡ X2 có dạng viên nén. Cả hai sản phẩm trên đều của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Hoài Phương Organic, địa chỉ ở thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Hiện cả hai sản phẩm này ngoài việc chưa được Cục An toàn Thực phẩm cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy chuẩn an toàn thực phẩm thì cũng chưa được cấp giấy phép tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Vì vậy, người tiêu dùng cần lưu ý để tránh mua phải sản phẩm chưa qua kiểm định, ảnh hưởng tới sức khỏe.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho năm học 2018-2019, ngay từ đầu tháng 8, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên đã chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học và bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên sẵn sàng cho một năm học mới, phản ánh của phóng viên thời sự.
Năm học này, trường Mầm Non xã Phong Dụ Hạ huyện Văn Yên có 346 trẻ ở 10 nhóm lớp. Để chuẩn bị mọi điều kiện cho năm học mới, nhà trường đã tổ chức lao động vệ sinh khuôn viên trường lớp, tu sửa lại lớp học với kinh phí gần 80 triệu đồng. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, trường còn 167 trẻ ở 4 thôn không sang được điểm trường chính học tập do cầu treo Phong Dụ Hạ bị cuốn trôi. Vì vậy, nhà trường phải bố trí cho trẻ học tại hai điểm trường Khe Kìa và Khe Đen, nhà văn hóa thôn 2 và thôn 3. Cô giáo Vũ Thị Kim Oanh, hiệu trưởng trường Mầm Non xã Phong Dụ Hạ huyện Văn Yên cho biết.
Tiên là chúng tôi phân công nhiệm vụ cho giáo viên và sau đó thì chúng tôi thu dọn vệ sinh trường lớp. Thứ nhất là công tác lao động xung quanh lớp học. Thứ hai nữa là các cô giáo trở về lớp và dọn dẹp vệ sinh cũng như là chuẩn bị các điều kiện để chuẩn bị 15 tháng 8 là chúng tôi sẽ đón trẻ vào lớp. Thế và công việc của các cô thì là ví dụ như là thu dọn đồ dùng này, thế rồi là lau các cái đồ dùng, vì trẻ mầm non thì có đồ dùng, đồ chơi của các cháu rất là nhiều nên các cô phải lau chùi cũng như là vệ sinh và phơi phóng, thế rồi là tất cả các loại đệm rồi chiếu rồi là đều phải là giặt giũ sạch sẽ, đảm bảo tốt cái công tác chuẩn bị đón trẻ vào lớp. Và chúng tôi cũng rất mong là các ban ngành cấp trên sẽ đẩy nhanh cái tiến độ, ví dụ như là xây lớp học cho trường Mầm Non Phong Dụ Hạ để đảm bảo khi mà ổn định có phương tiện đi lại đảm bảo thì các cháu đến trường học là đủ điều kiện. Thế và cũng mong muốn của nhà trường cũng như là của nhân dân xã Dụ Hạ cũng rất mong là tất cả các ban ngành cấp trên sẽ quan tâm giúp đỡ để cho xã Dụ Hạ có một chiếc cầu để cho các cháu cũng như là nhân dân đi lại được thuận tiện.
Năm học 2018-2019, trường tiểu học Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên có 666 học sinh ở 27 lớp. Đây là năm đầu tiên nhà trường đưa trên 200 học sinh ở 3 thôn, Làng Mông, Bản Lùng và thôn 8 ra học tại trung tâm và ở bán trú. Để đảm bảo đầy đủ phòng học và phòng ở cho học sinh, nhà trường được đầu tư xây dựng 4 phòng học và 19 phòng ở bán trú với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng từ nguồn vốn VKB và đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp của tỉnh. Thầy giáo Lương Văn Thu, hiệu trưởng trường tiểu học Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên nói.
Năm nay sẽ sắp nhập 3 điểm trường lẻ về khu trung tâm, cũng được tỉnh và huyện đầu tư về cơ sở vật chất, có 4 phòng học mới và 19 phòng bán trú. Thì cơ bản là đến thời điểm hiện tại là cũng sắp hoàn thành và sẽ chuẩn bị là bàn giao trước vào 15 tháng 8. Thì đối với nhà trường chúng tôi thì cũng đã huy động tất cả cán bộ giáo viên chuẩn bị lắp giường và chuẩn bị một số những cái dụng cụ nhà bếp, ví dụ như là chuẩn bị các cái đồ dùng nồi xoong chảo để chuẩn bị nấu nướng cho các em học sinh. Thì bên cạnh đó thì nhà trường cũng đã kêu gọi với lại tất cả các cái nhà hảo tâm cũng như các cái nhà tài trợ. Thì hiện tại thì chúng tôi cũng cơ bản là về cái đồ dùng tư nhân của học sinh, ví dụ như là về chăn và chiếu thì cũng đã được nhà tài trợ đầy đủ đảm bảo cho 215 học sinh về ở bán trú.
Để chuẩn bị cho năm học mới, tập thể cán bộ giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phong Dụ Thượng huyện Văn Yên đang tập trung lao động quét dọn trường lớp cũng như sửa lại 40 bộ bàn ghế cho học sinh, vệ sinh phòng ở, bếp ăn, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các em học sinh bị ảnh hưởng do bão lũ. Năm học này, nhà trường có 447 học sinh ở 12 lớp, trong đó có 356 học sinh bán trú. Cho biết về công tác chuẩn bị năm học mới, thầy Lê Văn Trung, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên chia sẻ.
Ban giám hiệu ở trường đã tập hợp cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường để lao động tu sửa cơ sở vật chất, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho năm học 2018-2019. Cùng với đó là nhà trường đã phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đến các thôn để vận động học sinh ra lớp. Và ngay đến ngày 1 tháng 8 năm 2018 thì nhà trường đã tập trung toàn bộ hơn 400 học sinh để tổ chức cho các em lao động tu sửa trường lớp và vệ sinh khuôn viên nhà trường đến ngày 3 tháng 8. Về cơ bản, những điều kiện cơ sở vật chất phục vụ năm học 18-19 đã đảm bảo. Thứ hai nữa, về công tác bán trú thì nhà trường đã chủ động trong việc phân công rồi hợp đồng cũng như là phân công cho các đồng chí được hợp đồng đi tập huấn lớp nấu ăn tại trung tâm dạy nghề huyện Văn Yên. Cơ bản 5 đồng chí đã được cấp chứng chỉ theo đúng quy định của bên y tế về an toàn thực phẩm.
Năm học 2018-2019, huyện Văn Yên có 61 đơn vị trường với gần 30.000 học sinh ở các cấp học. Để sẵn sàng bước vào năm học mới, huyện Văn Yên đã chỉ đạo phòng giáo dục đào tạo triển khai tới các đơn vị trường chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tuyển dụng 73 cán bộ giáo viên bậc mầm non và trung học cơ sở, đầu tư xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng 81 phòng học, 4 nhà công vụ cho giáo viên, 2 phòng thư viện, 5 công trình vệ sinh, 3 bếp ăn, 67 phòng ở cho học sinh bán trú và 6 khối nhà hành chính với tổng kinh phí trên 82 tỷ đồng. Ông Nguyễn Xuân Sơn, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Yên cho biết một số nhiệm vụ sau.
Chỉ đạo các đơn vị xã, thị trấn chuẩn bị tốt các cái điều kiện để phục vụ cho hoạt động dạy và học ngay từ đầu năm học. Đặc biệt là điều kiện về cơ sở vật chất như phòng học, là phòng ở của học sinh bán trú và các cái điều kiện về cảnh quan môi trường sư phạm nhà trường. Thì vào trong năm học này thì huyện cũng hết sức quan tâm đến các cái điều kiện về đảm bảo vệ sinh môi trường trường lớp học, nhất là các cái công trình vệ sinh tu sửa nâng cấp để đảm bảo khi các em bước vào năm học mới sẽ có một môi trường thực sự là xanh sạch đẹp, an toàn thân thiện. Nhất là đối với một số các đơn vị xã trong thời gian vừa qua bị ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 như là xã Phong Dụ Thượng, xã Mỏ Vàng, xã Phong Dụ Hạ, thì ngành cũng đã báo cáo với chính quyền địa phương phối hợp với cả là các ngành đoàn thể làm việc với các xã để có cái phương án chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đảm bảo cho việc học sinh bước vào đầu năm học mới.
Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cùng với những kết quả đạt được trong năm học qua sẽ là cơ sở để ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Yên tiếp tục phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm học 2018-2019, đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo huyện ngày càng phát triển.
Quý vị vừa nghe phản ánh, Văn Yên sẵn sàng cho năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ cùng với kinh nghiệm nhiều năm làm doanh nghiệp, mặc dù đã hơn 80 tuổi, nhưng cựu thanh niên xung phong Nguyễn Văn Lũy, tổ 18 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái được biết đến là doanh nhân có tiếng ở địa phương. Ở tuổi xưa nay hiếm, ông là điểm tựa vững chắc cho con cháu trong cuộc sống và định hướng hoạt động kinh doanh. Mời quý vị và các bạn gặp gỡ ông qua phóng sự sau.
Tiếp chúng tôi, cựu thanh niên xung phong Nguyễn Văn Lũy chia sẻ, khi 18 đôi mươi lòng phơi phới niềm tin khí phách, ông tham gia vào đội thanh niên xung phong đi phục vụ chiến đấu, hăng hái lên đường phá đá, mở đường, dọc tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai. Đói rét và lao động trong điều kiện khó khăn gian khổ, nhưng những thanh niên xung phong như ông Lũy thấy vui và tự hào. Cho đến khi trở về địa phương, ông tiếp tục tham gia công tác trong ngành đường sắt. Ở thời điểm nào, vai trò của ông Lũy cũng luôn tận tâm tận tụy với công việc. Ông Lũy chia sẻ thêm.
Đói không sợ, rét không sợ. Miễn làm sao có hoàn thành nhiệm vụ của thanh niên xung phong. Mà quả thật, đến lúc mà mình được xuất ngũ thanh niên xung phong, mình cảm thấy mình cũng đã tự hào là mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc tôi về làm công nhân đường sắt ấy, thì tôi cũng phát huy cái truyền thống mình khó khăn gian khổ của thanh niên phong nó quen rồi. Cho nên về thế này thì về lúc làm công nhân đường sắt đói rét chứ đâu có phải như bây giờ. Gạo có 13 cân rưỡi mà làm công nhân đường sắt cũng phải làm ban kíp chứ đâu phải làm hành chính. Nhưng mà tôi vẫn khắc phục được, mà tôi vẫn rèn luyện được.
Quá trình công tác, ông không ngừng nỗ lực phấn đấu nên được cấp trên giao nhiều trọng trách như trưởng ga Yên Bái, cán bộ ban tổ chức công đoàn đường sắt Việt Nam, chủ nhiệm nhà ăn ga Lào Cai, trạm trường trạm phục vụ đường sắt Yên Bái. Năm 1994, ông Lũy được về nghỉ hưu. Lúc này mặc dù các con đã trưởng thành, song là người luôn đam mê với công việc nên ông Lũy bắt tay vào kinh doanh. Ban đầu ông chỉ mở một cửa hàng nhỏ, khi thấy công việc kinh doanh ngày càng phát triển. Năm 2003, ông mạnh dạn thành lập doanh nghiệp tư nhân thương mại Tuấn Tuyết. Nói về những ngày đầu kinh doanh, ông Lũy cho biết.
Dù khó khăn mấy tôi cũng làm, không có vốn tôi cũng đi vay vốn để tạo bộ điều kiện có nguồn vốn. Tôi nói cái khổ nhất cái xe đạp cũng chưa có. Để mà lai cái hàng từ cái nơi mà mình muốn mua về, đạp cái xe cọc cạch để lai về. Sau đó làm sao phấn đấu được là có một cái xe cải tiến, mua được xe cải tiến để lai hàng từ cái nơi có đến nơi mình. Chứ không có như bây giờ người ta chở cho mình đâu. Sau dần dần mình thấy là mình cảm thấy là xe đạp không đủ, phải bằng xe thồ, xe ba bánh để nó chở hàng cho mình.
Phẩm chất kiên cường, không chịu khuất phục khó khăn gian khổ và tinh thần lao động luôn thể hiện trong mỗi việc làm của ông. Lĩnh vực ông chọn lựa là các mặt hàng tạp hóa nên ông hoạch định cho mình mặt hàng nào nhân dân thấy thiết yếu để tìm mua. Sản phẩm nhập về đa dạng từ bình dân đến cao cấp. Điều ông Lũy quan tâm nhất là nguồn gốc xuất xứ sản phẩm phải đảm bảo, đồng thời phải biết phát triển thị trường. Ông Lũy phân phối các sản phẩm đến các nhà bán lẻ, mở các đại lý cho từng sản phẩm ở các địa phương. Chia sẻ về tâm niệm trong kinh doanh, ông Lũy cho biết.
Kinh doanh bây giờ đã vượt qua cái khó khăn và cái khủng hoảng ấy mà đã vượt được. Đến bây giờ tôi cho quá sướng. Cuộc sống bây giờ thấy rằng mình đã sướng. Rồi làm thế nào cho người nghèo, người dưới mình cũng phải tương đối như mình.
Ông Lũy còn truyền dạy cho con cháu kinh nghiệm kinh doanh. Với ông, đối với sự tồn tại của doanh nghiệp phụ thuộc vào doanh thu, song làm thế nào để vừa có lợi nhuận vừa đem đến cho nhân dân những sản phẩm tốt nhất, đòi hỏi người quản lý phải có tầm nhìn xa trông rộng, không được chạy theo lợi nhuận mà quên đi giá trị và chất lượng sản phẩm, đồng thời phải biết khích lệ động viên khuyến khích công nhân lao động. Khi đã rời khỏi vị trí giám đốc doanh nghiệp để bàn giao công việc cho các con các cháu, những ý kiến của ông luôn được các cháu tin tưởng và làm theo. Anh Nguyễn Ngọc Linh, người con trai kế tiếp sự nghiệp kinh doanh của ông chia sẻ.
Chúng tôi là những người con, những người kế tiếp sự nghiệp của ông cha để lại. Tôi cảm nhận một người cha đã để lại chúng tôi một cái đức tính, một người cộng sản chân chính. Bây giờ đây chúng tôi làm một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi trước hết là phải suy nghĩ được rằng là những đức tính tốt đẹp của người cha để lại, chúng ta kinh doanh là phải có cái tâm và có cái tầm để làm sao và có cái những suy nghĩ chính chắn để làm sao mà nối tiếp những con đường mà ông cha đã để lại.
Hiện tại doanh nghiệp của gia đình ông Lũy đang có trên 80 công nhân làm việc với mức thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng một tháng, doanh thu hàng năm đạt trên 150 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 3 tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, mà với lợi nhuận từ kinh doanh, doanh nghiệp của ông còn đi đầu trong các hoạt động xã hội. Với những đóng góp cống hiến của mình, ông Nguyễn Văn Lũy là tấm gương sáng về tinh thần lao động cho con cháu và các thế hệ noi theo.
Xây tương lai như muôn lớp sóng chào đại dương, vì yêu quê hương mà
Tiếp sau đây là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Trước khi đến với ghi nhận Yên Bái hoàn thành công tác rà soát bàn giao sổ bảo hiểm xã hội đúng tiến độ, mời quý vị đến với những thông tin liên quan đến chính sách người lao động.
Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt phương án mức tiền lương tối thiểu năm 2019 sẽ tăng lên 5,3% so với mức lương tối thiểu năm 2018. Như vậy, tính theo vùng quy định, người lao động được tăng từ 160.000 đồng đến 200.000 đồng một người một tháng. Phương án tăng 5,3% được các thành viên Hội đồng Tiền lương thống nhất để bỏ phiếu. Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đại diện cho người lao động đề xuất mức tăng lương tối thiểu bằng mức tăng năm 2018 là 6,1%. Trong khi đó, đại diện cho giới chủ VCCI lại đề xuất mức tăng tối thiểu là 5,1%. Do vẫn còn mức chênh lệch nên hai bên tiếp tục bàn thảo. Về phương án được chọn là 5,3% để bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu, 100% Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đồng thuận tăng mức lương vùng 1 lên 4.180.000 đồng. Vùng 2 lên 3.710.000 đồng, vùng 3 lên 3.250.000 đồng, vùng 4 lên 2.950.000 đồng. Mức tăng bình quân là 5,3% so với mức tăng của năm 2018.
Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, thu nhập bình quân của đoàn viên lao động khối hành chính sự nghiệp hiện nay đạt trên 5,4 triệu đồng một người một tháng, còn khối sản xuất kinh doanh đạt gần 5 triệu đồng một người một tháng đối với người lao động có đủ việc làm. Vì vậy, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động, nhất là trong các dịp lễ Tết. Tổng kinh phí chăm lo Tết cho người lao động năm 2018 là trên 14,2 tỷ đồng, trong đó kinh phí do tổ chức công đoàn và các nhà tài trợ thông qua tổ chức công đoàn là gần 3 tỷ đồng. Đặc biệt, trong tháng công nhân năm 2018, các cấp công đoàn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả, phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ của từng đơn vị. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 155 suất quà cho đoàn viên bị tai nạn lao động, công nhân lao động nghèo và hỗ trợ làm 7 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 339 triệu đồng. Bằng những hoạt động cụ thể, những phần quà ý nghĩa, các cấp công đoàn Yên Bái đã thể hiện sự quan tâm chăm lo cho đoàn viên, người lao động, chia sẻ chung tay giúp người lao động với bớt khó khăn trong cuộc sống.
Trong 2 năm 2016-2017, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình đã tuyên truyền vận động thành lập được 8 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động huyện còn phát triển mới 816 đoàn viên, đạt 179% kế hoạch được giao. 6 tháng đầu năm 2018 đã tuyên truyền vận động thành lập được 3 công đoàn cơ sở, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2018, hướng dẫn ký 9 bản thỏa ước đạt chất lượng cao trong doanh nghiệp. Nhờ làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định, nên huyện Yên Bình không có biểu hiện đình công, lãn công, công nhân lao động tích cực lao động sản xuất, góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển. Các doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành tốt chính sách pháp luật, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách và đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn huyện hàng năm.
Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 6 năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã rà soát và bàn giao được trên 57.200 sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý. Cơ bản hoàn thành kế hoạch bàn giao sổ cho người lao động trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Bà Nguyễn Thị Dung, trưởng phòng cấp sổ thẻ Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết, bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý được Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện từ năm 2017. Đây là một nhiệm vụ lớn đòi hỏi thời gian, công sức, nhân lực. Thực tế triển khai gặp không ít khó khăn, như nhiều sổ bảo hiểm xã hội của người lao động có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 2009 gặp vướng mắc do mức tiền lương, chức danh nghề, các loại phụ cấp không ghi cụ thể, nhiều người lao động không nhớ chính xác thông tin về thời gian, chức danh, ngạch bậc tiền lương. Để khai thông tin, nhiều người lao động không lấy được sổ bảo hiểm xã hội ở nơi làm việc cũ. Người lao động ở địa phương khác đến bị trùng sổ bảo hiểm xã hội. Chưa chốt sổ bảo hiểm xã hội gây không ít khó khăn cho việc cập nhật, rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội. Trước tình hình trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đưa ra nhiều giải pháp quyết tâm đẩy nhanh tiến độ. Tính đến ngày 30 tháng 6, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã bàn giao được 57.206 hồ sơ bảo hiểm xã hội cho người lao động, đạt 99,1% số sổ cần bàn giao, trở thành một trong số ít địa phương hoàn thành công tác này ở thời điểm hiện tại. Trong đó, một số địa phương đã hoàn thành cơ bản việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động như thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, Văn Yên. Có được sự bứt phá trên, thời gian qua Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường giao việc kiểm tra, giám sát thực hiện từng việc cụ thể, đã thực hiện giao chỉ tiêu cụ thể số bảo hiểm xã hội cần phải rà soát, bàn giao cho từng cán bộ làm công tác này, yêu cầu Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố báo cáo tiến độ theo tuần, tổ chức làm thêm giờ, làm việc vào thứ Bảy, Chủ nhật, cử cán bộ trực tiếp xuống các doanh nghiệp để đốc thúc, tháo gỡ khó khăn cho cùng đơn vị.
là một trong những địa phương hoàn thành công tác rà soát bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Ông Trần Đình Lợi, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái cho biết, tính đến ngày 30 tháng 6, Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái đã bàn giao 10.909 sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, đạt 99,83%. Trong số sổ bảo hiểm xã hội phải bàn giao, tạo sự đồng thuận từ phía đơn vị sử dụng lao động, sự phấn khởi cho người tham gia bảo hiểm xã hội khi lần đầu tiên được cầm cuốn sổ bảo hiểm xã hội của mình. Đạt được kết quả trên, ngoài làm tốt công tác tham mưu phối hợp với các đơn vị và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ bảo hiểm xã hội thành phố, hầu hết công tác rà soát sổ bảo hiểm xã hội đều được thực hiện vào ban đêm và ngày nghỉ vì hiện nay đội ngũ cán bộ bảo hiểm xã hội thành phố rất mỏng, các công việc thường xuyên đã chiếm hết thời gian làm việc hành chính. Đợt cao điểm, nhiều cán bộ phải làm việc thâu đêm suốt sáng mới đáp ứng được yêu cầu và tiến độ công việc. Ông Lợi thông tin thêm, với việc hoàn thành bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã giúp người lao động được đảm bảo tốt hơn các quyền và nghĩa vụ của mình. Đây sẽ là cơ sở để người lao động theo dõi, giám sát, yêu cầu chủ sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong việc giải quyết các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời góp phần cải cách thủ tục hành chính mang lại lợi ích cho các bên từ cơ quan bảo hiểm xã hội, người lao động và đơn vị sử dụng lao động.
Ít phút còn lại là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa. Phòng chống buôn lậu thuốc lá nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.